chàng ngồi đó xa xa nhìn người qua lại, chàng ngồi đó mơ màng khói thuốc bay, từng giọt cà phê như kính cầu tràn ngập yêu thương, bao đắng cay còn say mãi. Chàng ngồi đó nghe khúc ca tình yêu niềm lạ, chàng ngồi đó trong lớp người nặng gánh ưu tư, từng cặp tình nhân đưa nhau vào thì thầm bên nhau, xây mộng đẹp tình mãi bay cao. Giêsu ơi, đời anh là lý tưởng, là thần tượng cho chúng tôi theo, lòng anh bao dung hiền hòa, không dối gian, không ghét ghen, yêu thương cuộc đời. Hình anh in trên ngực trần, trên những cánh tay, và in trên tà áo em bay. Chàng ngồi đó xa xa nhìn người qua lại, chàng ngồi đó mơ màng khói thuốc bay, từng giọt cà phê như kính cầu tràn ngập yêu thương, bao đắng cay còn say mãi. Chàng ngồi đó nghe khúc ca tình yêu niềm lạ, chàng ngồi đó trong lớp người nặng gánh ưu tư, từng cặp tình nhân đưa nhau vào thì thầm bên nhau, xây mộng đẹp tình mãi bay cao. Giêsu ơi, đời anh là lý tưởng, là thần tượng cho chúng tôi theo, lòng anh bao dung hiền hòa, không dối gian, không ghét ghen, yêu thương cuộc đời. Hình anh in trên ngực trần, trên những cánh tay, và in trên tà áo em bay. Giêsu ơi, đời anh là lý tưởng, là thần tượng cho chúng tôi theo, lòng anh bao dung hiền hòa, không dối gian, không ghét ghen, yêu thương cuộc đời. Hình anh in trên ngực trần, trên những cánh tay, và in trên tà áo em bay. Hình anh in trên ngực trần, trên những cánh tay, và in trên tà áo em bay. Hình anh in trên ngực trần, trên những cánh tay, và in trên tà áo em bay.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, thì các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở lại trong ta và ta ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong bài đọc một sách Công vụ Tông đồ, chúng ta nghe về biến cố gọi là Phao-lô ngã ngựa, mà chúng ta nghe rất nhiều về câu chuyện Phao-lô, đặc biệt trong ngày lễ thánh Phao-lô Tông đồ trở lại, kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất, lễ thánh Phao-lô Tông đồ trở lại. Có lẽ anh chị em cũng đã nghe lời Chúa ngày hôm nay chúng ta nghe về câu chuyện này. Tôi tự hỏi, Chúa muốn nói với tôi cái gì là tông đồ của lòng thương xót Chúa? Chúa muốn nói tôi cái gì qua câu chuyện của ông Sa-un này đây, ông Phao-lô trở lại này đây? Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là lòng thương xót Chúa lớn hơn tội lỗi con người ở đây rất rõ. Một con người mà gọi là đến gặp các thượng tế vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ. Anh em tưởng tượng khuôn mặt Phao-lô lúc đó đi. Hầm hầm, mặt thì cứ hầm 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 hầm. Đi ghê vậy? Hả? Hầm 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 hầm. Tại vì thưa cha, nó ghê lắm cha. Đang hầm hầm đe dọa là giết các môn đệ của Chúa. Kinh khủng như thế. Rồi đến gặp các thượng tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa Mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Giải về Jerusalem thì chỉ có chết thôi, nếu mà không bỏ đạo chỉ có chết thôi. Thưa anh chị em, một con người như thế, một con người mà hầm hầm tìm giết, một con người mà khi Hanania được Chúa nói là đến để mà cứu Sao-lô, thì ông trả lời là: lạy Chúa, con nghe lắm kẻ nói về người ấy, về những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Quyền sinh sát trong tay. Lòng thương xót của Chúa chịu đựng Phao-lô cho đến lúc nào Chúa cần ra tay thì Chúa ra tay. Cho nên Chúa nói với Faustina rằng là: con đừng có sợ, tất cả những kẻ chống đối ta đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, và ta cho phép nó làm được đến đâu thì nó làm, chứ không phải nó muốn làm gì thì nó làm. Không có đâu. Nhìn thì có vẻ là muốn làm gì thì làm, hầm hầm đe dọa mà xin thư đi giết, bắt trói tất cả những người tin vào Đức Giêsu Kitô, bất luận đàn ông đàn bà. Nghĩ vậy là ghê lắm rồi. Vậy là chắc tiêu rồi, đạo Chúa tiêu rồi. Không. Cứ đi, người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Cứ đi. Người ấy là lợi khí, Hanania sợ chứ. Đến loạn quạng, đến mình là người đưa đầu đến cho nó bắt à? Nó đang đi tìm giết những người tin Đức Giêsu mà Hanania là người môn đệ của Chúa. Mà bây giờ lại đến gặp ông trả trách nào thương tôi ở bụi này, có đúng không? Phải có niềm tin và quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào mới dám nghe lời Chúa mà đi làm theo lời Chúa. Nghe và làm theo lời Chúa không dễ thưa anh chị em. Vì nó ngược với suy nghĩ của con người, nó ngược với tính toán của con người. Không được, có thầy ơi, thằng nó ác lắm, thầy bỏ đi đi, nếu gặp nó làm gì. Đứng lên tới phố, đến nhà Giuđa tìm một người tên là Sao-lô, người ấy đang cầu nguyện. Và đặt tay để làm cho người ấy thấy được. Thôi. Đặt tay cái gì, nó bắt tay, chưa đặt được tay thì nó đã trói tay mình rồi. Nó giải về Jerusalem. Thôi. Có nhiều lần mình nghe lời Chúa nói nhưng mình không dám làm, sợ. Chúa bảo đi loan truyền lòng thương cho Chúa thôi Chúa ơi. Đi đến gặp ông cha đó ông khó lắm. Chưa nói câu nào ông làm cho một trang tá hỏa tâm tinh luôn. Thương với chẳng sót à, uy tín rồi cuồng tín rồi đủ thứ chuyện ấy, không dám đâu, sợ chứ. Rồi thưa anh chị em, mình đi loan truyền lòng thương cho Chúa gặp nhiều chống đối chứ. Cũng có những kẻ mà hầm hầm tìm cách để mà chống công cuộc lòng thương xót Chúa chứ. Có không? Có chứ. Nghe nói đến lòng thương xót Chúa là hầm hầm lên ấy chứ. Nghe đến đưa cái máy này là tịch thu máy xong rồi đập máy đi ấy chứ. Đừng có nói. Máy lòng thương xót Chúa này anh chị em. Bị tịch thu bị đập đó. Rồi cấm không cho lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Trong nhà thờ hay là trong nơi công cộng, mình nhà muốn làm gì làm, nhưng mà nhà thờ là không. Nhưng mà tôi thấy vừa rồi có nhiều anh chị em nói, thưa cha, là mày giáo xứ con cha xứ về mới về tổ chức đại lễ lòng thương xót Chúa rồi cha. Ngay bên Mỹ cũng vậy, Việt Nam cũng vậy, nhiều giáo xứ mừng lắm. Mà chỗ đó chuyện bình thường, vì đó là ý muốn của Chúa và đã được Đức Thánh Cha Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã công bố rồi ngày 30 tháng 4 năm 2000. Phong thánh cho Faustina và truyền cho rằng là từ bây giờ thì mỗi Chủ nhật thứ hai phục sinh được gọi là lễ lòng Chúa thương xót. Đúng như là ý muốn lệnh truyền của Chúa. Nhưng mà nhiều nơi không làm thì chúng ta thấy rằng là Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ. Những người chống đối, những người đả phá, những người đả kích. Chúa còn bị như vậy, Chúa nói là đầy tớ làm sao hơn chủ được. Nó đối xử với thầy như thế nào thì cũng đối xử với các con như thế thôi. Chị em thấy không ạ? Thế nên khi mình đi loan truyền lòng thương cho Chúa bị cấm là chuyện bình thường. Nhưng có rất nhiều trường hợp như là sau lê này. Lúc đầu thì hầm hầm tìm giết Chúa, nhưng mà Chúa lại dùng người ấy làm khí cụ của Chúa để làm cho dân Thánh Chúa, mang danh Thánh Chúa đến trước mặt dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Và khi người ấy làm cái điều đó thì ta sẽ cho người ấy thấy tất cả những người ấy phải, tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Đi chống lại những người đi theo Chúa, bây giờ phải chịu đau khổ vì danh Chúa. Thấy đường lối Chúa lạ, đường lối Chúa lạ. Rồi một người mà hầm hầm đi tìm giết những người đi theo Chúa thì bây giờ là khí cụ để đem Chúa đến cho dân ngoại, cho vua Chúa, và kèm đó là những đau khổ phải chịu. Thì chúng ta cũng vậy thôi, hơn gì Phaolô đâu. Mình được ơn trở lại, chưa nhận biết Chúa, bây giờ nhận biết lòng thương xót của Chúa cũng là được ơn trở lại. Tôi cũng được ơn trở lại như vậy. Ngày xưa tôi cũng không có ưa gì đâu, cũng không thích gì đâu, cũng chống đối lắm mà. Cho nên bây giờ tôi gặp những người chống đối, tôi bảo, xưa tôi cũng thế thôi, cứ từ từ rồi Chúa sẽ làm. Phaolô nè, cỡ đó mà Chúa còn làm té ngựa mà, thấy không? Làm té ngựa mà. Thì những người khác té ngựa mấy hồi, có nhiều cách té ngựa lắm. Một cơn đau bệnh coi, ung thư thời kỳ cuối coi, dính Covid coi, phá sản coi, bị mất chức coi, những cái ngã ngựa đó, để cho mình tỉnh. Không thì mình cứ cưỡi ngựa hoài, ten 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 ten, ngon lắm. Tự mình ngon lắm, đang có tiền, đang có quyền, đang có chức, cứ lên hương, cứ như là đời mình đang cưỡi sóng, lướt sóng ảo ảo, ngon lành lắm. Nhưng mà Chúa cho ngã ngựa, Chúa cho phá sản, Chúa cho thất nghiệp, Chúa cho bệnh đau, Chúa cho bạn bè nó phản bội mình. Lúc mà không còn ai nữa ngã ngựa thì mới mở mắt ra. Còn lúc trước thì mở mắt mà không thấy gì. Phaolô đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Bây giờ có khi mắt chúng ta vẫn mở mà không thấy gì, vì chỉ thấy tiền thôi mà không thấy lòng thương xót Chúa. Chỉ thấy quyền thôi mà không thấy lòng thương xót Chúa. Chỉ thấy thế gian thôi mà không thấy lòng thương xót Chúa. Thì như là Sao-lô mắt mở mà không thấy gì. Điểm nữa, đó là khi Sao-lô nói, thưa Ngài, Ngài là ai? Vì nghe câu hỏi là Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ ta? Sao-lô hoảng hốt hỏi, thưa Ngài, Ngài là ai? Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Những gì ngươi làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta. Vậy thì bắt bớ những người tin vào Đức Giê-su chính là bắt bớ Đức Giê-su. Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Chúa đồng hóa mình với những người đau khổ, với những người bị bách hại, với những người bị thiệt hại, với những người thấp cổ bé miệng. Đụng đến họ là đụng đến Chúa đấy, đừng có giỡn mặt nhé. Cái thằng hót rác đấy mà. Cái ông cha long đấy mà. Tôi chỉ sợ đụng đến các đấng bậc giám mục hồng y gì, giám đốc bề trên gì, chứ còn thằng đó mà ăn thua cái gì. Ôi, cái thằng hót rác đấy mà, tôi tưởng nó là tổng giám đốc thì tôi sợ chứ. Đừng coi thường nó nha. Đụng đến nó là đụng đến Chúa đấy. Đừng coi thường. Chớ dại mà đụng đến. Ta là Giê-su mà ngươi đang bắt bớ. Vì thế mà Chúa mới nói rằng là những gì ngươi làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta đây là làm cho chính ta. Làm cho chính Chúa đấy. Khi tôi giúp đỡ người anh em mình những khó khăn, những vất vả thiếu thốn là tôi giúp Chúa. Cho nên mấy anh em nói, thưa cha, trong tháng 4 mình đi hai chuyến công tác, một là đại lễ phục sinh, hai là lễ lòng thương xót Chúa. Giờ mình đi đâu? Tôi hỏi anh chị em đã cảm nhận được gì chưa? Bảo thưa cha, phải đi mới cảm nhận được. Ở nhà nói coi phim nghe không, chưa cảm nhận đầy đủ đâu, nhưng mà đi đến nơi, mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, tay sờ chạm được. Những mảnh đời nghèo khổ, rách rưới, bệnh tật, ốm đau, bị đủ mọi thứ thiệt thòi. Luôn mới cảm thấy khi mình mang món quà lòng thương cho Chúa đến cho họ, họ vui biết chừng nào. Những người mà đánh cá ở lòng hồ Trị An, chỉ cần một cái phao cứu sinh thôi được có thể cứu mạng họ những lúc mà bị sóng đánh, những lúc mà nước lên. Ấy vậy mà không mua được cái phao cứu sinh để mà năm nào cũng có người chết. Bây giờ nhận được cái phao cứu sinh, họ thấy đúng như là họ được cứu sống. Họ mừng biết chừng nào. Chứ thì làm cho những người anh chị ấy là làm cho chính Chúa. Họ đi vào những khu gọi là làng Việt Kiều và những khu người dân tộc. Nhà cứ xấp xỉ rẻ nhất, ít nhất là 6 đứa. Còn cứ 6, 8, 10, 12, 14, 16 đứa. Xấp. Một năm, tức là 3 năm 2 đứa. Một năm 1 đứa mà có khi là 2 năm 3 đứa nữa. Năm 1 mà còn 2 năm 3 đứa nữa. Năm nhiều như vậy. Thì thưa anh chị em, lúc đó mình mới thấy là làm cho những người bé mọn là làm cho Chúa. Vậy thì tháng 5 sắp tới rồi, hôm nay là ngày mùng 6, tới là ngày 13, tuần nữa. Ngày 13 tháng 5 kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, thì chúng tôi cho hai nhóm thỉnh nguyện tín thác đi ra ngoài Kon Tum, giáo phận Kon Tum, đến thăm những anh chị em dân tộc nghèo khổ, đến thăm những cô nhi viện, gọi là mái ấm, bìa gọi là dùng chữ mái ấm thay vì cô nhi viện, nhâm mồ côi, rồi đến thăm làng Cùi. Khi mình đến thăm những con người đó, những người dân tộc nghèo khổ, những em mồ côi cha mẹ, những người Cùi, Hủi, Phong, Bạch, mình làm cái điều đó là làm cho chính Chúa đấy. Các em đi, rồi nhóm Khát Vọng, chúng tôi cho các em đến gọi là đảo Ma. Đảo mà tôi gọi là đảo Ma thì chưa biết là nó ghê gớm cỡ nào. Tôi nói cứ đi đi, ma nó cũng cần giúp. Những người ở đó nghèo khổ, tôi gọi là đảo Ma, hoang sơ. cứ đến. Thì thưa anh chị em, xác tín được điều đó, xác tín được là những gì mà ngươi làm cho ta là ngươi làm cho những người bé mọn, hoặc là làm cho những người bé mọn là làm cho ta, và bách hại những người khác cũng là bách hại Chúa, đừng quên chuyện đó. Ta suy nghĩ nặng nề với anh em, ta nói những điều không hay không tốt, và ta làm những điều không tốt không đẹp cho người khác là ta đang làm cho chính Chúa đấy. Và khi ta làm cho chính Chúa thì mình nhận lãnh phần thưởng hay lãnh nhận hình phạt tùy theo cái công việc mình làm. Thưởng phạt công minh. Chúa nhiều lòng thương xót, thương Phao-lô cỡ đó đó thưa anh chị. Tội lỗi như thế đó. Không phải là tội lỗi ở cái chuyện là ăn trộm, ăn cướp hay là giai gái này kia, nhưng mà ở cái chỗ mà đi bách hại những người tin vào danh Chúa Giê-xu. Kinh khủng như thế. Cỡ đó đó mà Chúa còn cứu một bàn thôi, trông thấy lòng thương xót Chúa như vậy. Vì thế mà khi những người Do Thái thấy lòng thương xót Chúa lạ lùng đến mức độ mà làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được, người ta không tin được. Lòng thương xót của Chúa là muốn yêu, yêu cho đến cùng. Tin mừng nói Chúa Giê-xu yêu, yêu cho đến cùng, cho nên trong bữa ăn tối ngày cởi thắt lưng, lấy khăn đi rửa chân cho các môn đệ, và yêu cho đến cùng đến mức độ mà Ngài trao ban chính mình của Ngài, thịt máu của Ngài để làm của ăn của uống, nuôi dưỡng chúng ta. Người Do Thái bảo không thể được, làm sao mà lấy thịt cho chúng ta ăn được, vì họ chỉ nghĩ theo kiểu trần gian thôi, là miếng thịt quy lại máu này, làm sao mà lấy thịt được, cùng lắm là như giới tử thôi, thương mẹ đến mức độ mà nghèo quá không có gì, không có thịt thà cho mẹ ăn, thì mới lấy dao vạc cái miếng thịt ở đùi mình ra rồi nấu cháo cho mẹ ăn. Mẹ bảo thịt đâu ngon thế, cuối cùng mới biết là thịt của cái, từ cái đùi của đứa con trai của mình. Cũng lắm như thế. Còn đây là một Thiên Chúa mà lấy thịt máu mình nuôi dưỡng để ai ăn thịt và uống máu thì được sống muôn đời, và sẽ cho người ấy sống lại vào trong ngày sau hết. Vì thịt là của ăn, máu thật là của uống. Mà ai không ăn thịt và uống máu con người thì không có sự sống nơi mình. Chúa nói rất mạnh, rất rõ như vậy, cho nên người ta không thể hiểu được tại sao mà như thế. Mà lòng thương xót Chúa lớn mức độ là làm mọi cách để làm sao để thương, để cứu, để vớt con người, làm sao để ở với con người mãi mãi, ở với người mãi mãi bằng nơi bí tích thánh thể, để Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Khi chiêm rước Chúa Giê-xu thánh thể vào, có thấy rằng là đây là lòng thương xót của Chúa dành cho mình đến mức độ mà trao ban thịt máu cho mình không? Chúng ta thấy nhé, những người thờ cúng các thần khác ấy, là phải dâng của lễ cho thần, và có khi phải dâng những con vật cho thần, và có những đạo là phải dâng cả đứa con gái trinh nữ dâng cho thần, hoặc là dâng đứa con trai đầu lòng cho thần. Thần là nhận thịt máu của con người. Con người phải dâng hiến thân xác này, mạng sống này cho thần. Còn đi ngược lại là thần ấy, Thiên Chúa ấy lại hiến dâng thân xác cho chúng ta. Kỳ không? Có một cái tôn giáo nào như vậy không? Chị em suy nghĩ đi. Có một đạo nào mà đứng sáng lập đạo lại bảo rằng đây này, anh em hãy ăn lấy đi này, thịt máu tôi này. Có ai tôn giáo nào làm được như vậy không? Có vị sáng lập tôn giáo nào như thế không? Suy nghĩ đi. Mới thấy được rằng là mình đi đạo công giáo là đạo tình yêu thương là như vậy, đạo của lòng thương xót là như vậy. Thương xót đến mức độ mà không tiếc gì cả. Thế thì những con người sống với nhau cũng vậy, phải thương xót nhau. Tại tôi thương xót anh, tôi yêu anh, tôi giúp anh là vì tôi biết rằng là tôi đang làm cho Chúa. Chúa đang hiện ở trong anh và Chúa đang ở trong tôi, cho nên tôi cũng tôn trọng cái thân xác của tôi không có làm cái gì cho thân xác của tôi. Cái đền thờ của Thiên Chúa ở trong tôi nó bị hư đi, nó bị bẩn đi, nó bị dơ đi. Để khi tôi rước Chúa vào thì tôi là nhà tạm đây này. Chúng ta đến nhà tạm Chúa, chúng ta thờ lại, bái lại, rất đúng. Trang nghiêm số sáng rất đúng. Có những người bây giờ thì hơi ẩu, vào nhà tạm, đi ngang qua nhà tạm, chẳng bái, chẳng chào gì cả. Vào nhà mà thấy chủ nhà ngồi đó mình chưa chơi ra cái dám không? Vào trong tòa thánh rồi mà thấy Đức Giáo Hoàng ngồi đó dám nghênh ông? Vào giám mục thấy Đức Giám mục ngồi đó dám nghênh không? Vào trong cơ quan thấy ông tổng giám đốc có ngồi văn phòng đó có dám nghênh không? Vậy mà ta vào trong nhà thờ, ta đến trước nhà tạm, ta cứ nghênh nghênh ngang ngang, chẳng chào chẳng hỏi gì Chúa cả. Còn khi lấy đồ ra ăn, lấy điện thoại ra nhắn tin nhau rối tinh tà bèn lên. Cho nên Chúa bảo ta buồn lắm, vì nó để ta ngồi chả thằng nào nói năng gì cả, chả thằng nào chào hỏi gì cả. Ông chủ ngồi đây, chủ tiệc ngồi đây, đến nó ăn, nó chả thèm nói, chả thèm chào hỏi gì ông chủ tiệc, nó cứ ngồi chuyện với nhau thôi, nó cứ nhậu với nhau thôi. Ông chủ tiệc có chịu nổi không? Có buồn không? Buồn không? Buồn không? Làm gì? Đuổi khóc đi, đuổi sạch, có phải không? Láo tét, bậy bạ. Vậy mà không, cứ kệ, cứ ngồi, cứ chờ. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ trước Chúa Giêsu thánh thể. Khi đọc những tin mừng Gioan chương 6 về bánh hằng sống, Chúa nói rất nhiều lần ta là bánh hằng sống, thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ta ở trong người ấy và người ấy ở trong ta, và người ấy được sống đời đời. Ta ở trong người ấy và người ấy ở trong ta, nếu ta rước đến Chúa Giêsu thánh thể. Ghê lắm ấy nhờ. Rằng nó có Chúa rồi đó, đừng có giỡn mặt với nó. Phải ghê vậy chứ. Nó có đại ca thay bảo kê, nó có đại ca long bảo kê, đừng đụng với nó. Rồi còn sợ. Huống chi là không phải đại ca long mà đại ca Chúa. Được chính Chúa ở trong tôi rồi. Tôi còn có gì để buồn không? Vợ tôi nó có đối xử với tôi như thế nào thì cũng đâu sao đâu. Tôi vẫn nhìn nó là hình ảnh của Chúa để tôi tha thứ cho nó, tôi chấp nhận chứ. Vì tôi còn hạnh phúc gấp mấy ấy. Vợ tôi nó bỏ tôi, nó đi chơi mấy ngày lễ lớn. Tôi ngồi tôi buồn, tôi than thở. Tôi quên mất rằng là có người đang chờ kìa. Người ấy còn buồn hơn anh ấy. Vợ anh mới bỏ anh đi chơi 3 ngày, anh ngồi anh buồn, còn anh bỏ ngài cả đời, ngài còn buồn gấp mấy ấy, có biết không? Tôi ngồi tôi suy nghĩ, có một Chúa mà mình người yêu mình chờ mình 5 phút 10 phút không đến là mình chịu không nổi rồi. Vậy mà bây giờ mình để người yêu mình chờ hết ngày này tháng nọ, mòn mỏi mỗi cái đèn nhà chầu nó heo hắt thôi. Nhiều khi tôi vô nhỏ nguyện lần Chúa lòng thương xót Chúa, có mình mấy anh em đi công việc hay bận rộn hết, ngồi thấy Chúa cho Chúa tội nghiệp quá, Chúa buồn thế Chúa. Con một lần Chúa một mình con còn buồn cỡ này thì Chúa còn buồn cỡ nào đây? Thế không ạ? Chờ đợi cả 7 tỷ người yêu mình mà người yêu nào nó cũng bỏ mình. Chúa cũng 7 tỷ người yêu chứ ít của gì. Những cái nó yêu thương nó mà. Nó bỏ. Chả ngó ngàng gì tới. Ăn uống chả ho chào hỏi gì cả. Vậy mà có tiệc dùng gì cái là đến mình chào hỏi người đó. Gì. Cứ thấy người giàu, người sang bắt quản làm họ, có quyền, có chức là súng xít vào. Tôi ngồi tôi thấy tại sao người ta cứ phải súng xít vào những người có quyền, có tiền như thế. Mà Chúa thì họ chẳng thèm ngó ngàng gì là sao nhỉ? Sao mà họ được những người có tiền, có quyền, có chức, khen tí thì họ sướng rên lên. Còn Chúa đây, thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ừ, vậy. Người Do Thái đó. Ngày xưa người ta tranh luận với nhau, bây giờ mình cũng vẫn như thế, không tranh luận mà chẳng thèm tranh luận nữa. Ô Hùng muốn nói gì ông nói. Thế không? Ngày xưa người ta còn tranh luận, làm sao ông có thể lấy thịt máu mình cho chúng ta ăn được, tức là còn quan tâm đến lời Chúa phải không? Ông nói vậy thì tôi hỏi nhau coi, làm sao ông được. Còn bây giờ, ông muốn nói trời đất chỉ kệ ông, tôi cứ nói chuyện của tôi, cứ đếm tiền, cứ kiếm quyền, cứ kiếm chức đấy. Để ông có muốn máu hay là thịt thì cũng kệ ông, tôi cũng chẳng thắc mắc, cứ nằm yên đó, đau không? Cứ nhốt trong nhà tạm ngồi yên đó, đau không? Cứ nhốt Chúa trong nhà tạm tâm hồn, ngồi yên đó để tôi làm gì kệ tôi. Rước ông vào thì lắm chuyện lắm người. Lòng thương xót, bí tích thánh thể, bí tích của lòng thương xót.